Chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Việt Nam. Một loạt các hành động bài Trung Quốc sau phán quyết về đường lưỡi bò khiến giới quan sát cho rằng chủ nghĩa dân tộc đang nhen nhóm tại Việt Nam. Không chỉ trên biên giới, khi các nhân viên xuất nhập cảnh quyết không đóng dấu vào hộ chiếu in bản đồ lưỡi bò xác nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, mà trên mặt trận văn hóa, nhiều nghị sĩ ở trong nước cũng phản đối Bắc Kinh trên mạng xã hội. Theo báo chí trong nước, nhiều chốt cửa khẩu của Việt Nam giáp danh với Trung Quốc đã nói không với hộ chiếu in hình bản đồ, còn được gọi là đường đứt khúc chín đoạn bao trọn gần như toàn bộ Biển Đông. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng đấy là một sự ứng xử hết sức đúng đắn. Cựu quan chức từng đàm phán với Trung Quốc về biên giới lãnh thổ này nói thêm:
"Phán quyết nặng, rõ hơn nữa, rõ ràng là yêu sách của Trung Quốc có cái đường lưỡi bò là không đúng đáng, và bây giờ họ đang tìm cách muốn mở rộng chức phạm bằng việc chính nó đến hộ chiếu công dân của Trung Quốc. Đấy là cái âm mưu Trung Quốc muốn dân lấy cái sự công nhận. Trên thực tế, nếu anh đóng dấu thừa nhận công nhận, anh gián tiếp nắm thừa nhận cái yêu sách của Trung Quốc, lực lượng chức năng của Việt Nam trên các cái cửa khẩu xử lý như vậy, tôi cho rằng được biết không thể nào có thể đóng dấu để chấp nhận một yêu sách vô lý và đã bị phán quyết của tòa án quốc tế đã bác bỏ."
Tin cho hay, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, thu giữ và hủy hơn 6.000 hộ chiếu điện tử của công dân Trung Quốc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong 6 tháng đầu năm nay. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người Việt đã thể hiện sự hậu thuẫn đối với hành động mà họ cho là hợp tình hợp lý này. Độc giả có tên Văn Giảng viết trên trang Facebook của VOA Việt ngữ: "Xin trích, phải làm vậy thôi, đây là ý chí của bất kỳ dân tộc có chủ quyền nào cũng phải làm như vậy, chúng ta không được phép nhụt chí." Trong khi đó, một người khác tên là Hồng An Nguyễn viết: "Xin trích, cơ hội duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể trụ lại tiếp tục lãnh đạo đất nước là phát ngọn cờ chủ quyền, vực dậy chủ nghĩa dân tộc, là cách Trung Quốc đang làm để dư luận, nhân dân không còn tập trung vào những vấn đề nội tại như tham nhũng, nhân quyền, độc tài, lạm phát, kinh tế phát triển chậm, ô nhiễm môi trường, nợ công." Còn theo đánh giá của tiến sĩ Trục, phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng như người dân Việt Nam có hiệu ứng trong việc làm cho Trung Quốc cần phải tính lại cách ứng xử của mình trước phán quyết công bằng của tòa, phải điều chỉnh lại những tham vọng của mình. Trước câu hỏi liệu tinh thần dân tộc dâng cao trước Trung Quốc có thể khiến tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát, quan chức này nói tiếp:
"Tất cả những phản ứng của mình thì cần phải rất là chú đáo, tính toán, rất bình tĩnh để có thể làm sao phát huy được cái hiệu quả một cách tích cực, và không nên có bất kỳ động thái nào để thỏa mãn cho những cảm xúc cá nhân, cảm xúc của mình gây ra những cái mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí gây ra những cái dân tộc cực đoan đó nó phát triển mạnh hơn nữa. Chúng ta không nên dùng cái phản quyết này như là một cái vũ khí để mà hạ nhục bất kỳ ai, nhưng vì cái chuyện này là gây ra những cái biến động xã hội bất lợi."
Trong một diễn biến khác liên quan khá hiếm hoi, Thông tấn xã Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về nội dung cuộc gặp trong tuần trước giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm nước láng giềng Lý Khắc Cường ở Mông Cổ. Theo cơ quan báo chí của nhà nước Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông và rằng Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Thông tấn xã Việt Nam nói rằng trên thực tế, trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc, khi đề cập đến vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10 năm 2011 nhằm thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng trên biển không làm phức tạp tình hình, thực hiện hiệu quả toàn diện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu lên tiếng vụ cá chết. Sau nhiều tháng không đề cập tới cái chết ở miền Trung, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 18 tháng 7 nhắc tới thảm họa môi trường này. Phát biểu tại hội nghị do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức, ông Trọng khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 mới đây đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, người đứng đầu đảng cầm quyền ở Việt Nam nói thêm rằng một số yếu tố như sự cố hải sản chết bất thường ở một số tỉnh ven biển miền Trung, sự chống phá của các thế lực thù địch đã gây không ít khó khăn cho công tác bầu cử. Về tuyên bố này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, người từng giúp ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa cá chết ở miền Trung, nói với VOA Việt ngữ.
Người dân ở Thượng Hán tỏ ra rất là thất vọng khi mà ông Nguyễn Phú Trọng trong cái thảm nạn cá chết như thế mà không có bất kỳ cái tiếp xúc sạch sẽ gì đối với lại người dân, động viên tinh thần của họ. Trong suốt cái khoảng thời gian 3 tháng vừa qua, gần như Nguyễn Phú Trọng không có nói bất kỳ điều gì để cái vụ chết. Thế mà bây giờ đó, khi mà nói về cá chết thì ông chỉ quan tâm duy nhất đến một cái khía cạnh, đó là cái vụ cá chết đó nó gây ảnh hưởng tới công tác bầu cử, là cái công tác mà giúp thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông là người đứng đầu.
Hồi cuối tháng 4, trong khi vụ cá chết ở miền Trung gây nhiều phản ứng trong xã hội, ông Trọng tới Hà Tĩnh để kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư mẫu nông thôn mới và tiến độ dự án Formosa. Khi ấy, báo chí nhà nước không đưa tin về bất kỳ phát biểu nào của ông Trọng liên quan tới vụ cá chết, khiến truyền thông lề trái ngay lập tức chỉ trích. Cuối tháng trước, Chính phủ Việt Nam xác định Formosa đã gây ra thảm họa cá chết ở 4 tỉnh miền Trung và cho biết rằng công ty của Đài Loan này đã nhận trách nhiệm và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la. Mới đây, ông Trương Trọng Nghĩa, người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, lên tiếng kêu gọi đưa vấn đề Biển Đông và Formosa vào nghị trình thảo luận của cơ quan lập pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho biết ông không kỳ vọng nhiều, vì theo ông, trong 3 tháng qua, đâu có ai thấy bất kỳ đại biểu Quốc hội nào lên tiếng đâu.